This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị một lần nữa là đã giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được làm chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Shandon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và nếu mà quý vị có những cái điều gì mà cần đến luật sư thì quý vị có thể gọi văn phòng của luật sư Phan Quốc Cường là 281-407-5622. Và xin chào luật sư Cường.
Quốc Cường thân ái, kính chào cô Thu Nga và chào tất cả quý vị.
Không biết là ở bên bên Houston là láng giềng của Dallas Fort Worth thì khí hậu như thế nào? Chứ còn bên này thì nóng lắm Quốc Cường ơi. Ngày hôm nay thì nó cũng mát mát đỡ hơn nhưng mà bóng dáng của mưa thì không thấy một chỗ nào hết.
Thời tiết Houston trong tuần này cực kỳ nóng, kính thưa cô và quý vị. Hy vọng là phải có những cái làn gió mát và cơn mưa tới, chứ nếu không là cái thời tiết nóng cộng với không khí chính trị rồi rất nhiều chuyện xảy ra, chắc là sẽ khiến cho nhiều người khó chịu được, không vui vẻ trong thời gian này.
Vâng, đúng như vậy. Chính trường của Hoa Kỳ rồi chiến tranh khắp nơi xảy ra chắc chắn là cũng ảnh hưởng đến Hoa Kỳ nhiều. Tuy nhiên cái chuyện này thì nó đã qua đi rồi nhưng mà nó vẫn còn cái đuôi. Đó là cái lễ khai mạc Olympic Paris năm 2024 đã diễn ra tối ngày 26 tháng 7 và kéo dài đến 4 giờ đồng hồ. Và đây là chương trình khai mạc mà người ta nói rằng dài nhất và kêu bằng lạ nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử các kỳ Thế vận hội. Và cái chương trình này vấp phải cái làn sóng tẩy chay về tiết mục của các nghệ sĩ, nghĩa là hóa trang thành nữ, nam mà họ đang thành nữ và họ diện cái trang phục và gọi là thiếu vải vóc đó, và làm họ có một cái hình ảnh mà họ giả giống như là cái bữa ăn cuối cùng Last Supper, một cái bức tranh mà của Leonardo da Vinci, và đây là một cái tác phẩm mà nói về bữa ăn tối cuối cùng của Chúa và các môn đệ trước khi mà Chúa bị Judas phản bội và đóng đinh. Và nhiều người cho rằng cái tiết mục này đã xúc phạm đến tín đồ Thiên Chúa giáo và ban tổ chức cũng bị chỉ trích nghĩa là nhiều lắm. Và chính ba vũ công mặc trang phục sặc sỡ ôm hôn nhau, sau đó thì một vũ công làm cái động tác đóng cửa bị lên án dữ dội, và một số người mà đã tài trợ cùng họ cũng nói là họ không có tài trợ, họ rút khỏi cái tài trợ Olympic. Nhưng mà cái điều này cho chúng ta thấy rằng bây giờ cái thế giới này, cái thế giới ma quỷ lên ngôi, cái thế giới đồng tính chuyển giới, cái thế giới mà của những cái gì mà gọi là văn hóa đạo đức nó không còn nữa, thì đối với luật sư Phan Quốc Cường thì ông nhận xét như thế nào?
Chúng tôi nghĩ là trong cái Thế vận hội này thật sự là một cái sự rất là đáng chê trách. Nó cho thấy cái lãnh đạo của Thế vận hội cũng như cái tình hình chính trị tại nước Pháp trong cái thời điểm hiện tại dường như nó không có cái sự minh chánh, nó không có cái sự mạnh mẽ, quyết đoán về lãnh đạo, về giữ gìn những cái giá trị tốt đẹp về văn hóa, về thuần phong mỹ tục, cũng như cái khả năng tổ chức một sự kiện mà có thể mang lại cái uy tín cao cho nước Pháp cũng như cho cái ủy ban Olympic. Nhiều người sẽ nói đây là cái việc tự do ngôn luận hay tự do thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật vân vân, nhưng mà chưa bao giờ trong Thế vận hội lại được sử dụng để mà biến toàn thể cái sự kiện khai mạc nhằm phục vụ cho một cái nhóm độc quyền, đặc quyền, quyền lợi đặc biệt rất là nhỏ bé. Sau việc mà công nhận quyền tự do và công nhận cái quyền bình đẳng của những người khác giới tính, chuyển giới tính vân vân, thì chúng tôi nghĩ là nó luôn là quan trọng và nó là dân quyền, nó thuộc lĩnh vực nhân quyền và dân quyền. Nhưng mà khi họ quyết định biến một cái buổi lễ thiêng liêng mà được cả thế giới, nhiều tỷ người theo dõi, nó đại diện cho cái tinh thần thể thao hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng mà thay vào đó thì họ lại chế giễu, nhục mạ một cái tôn giáo lớn của thế giới và toàn thể những tín đồ của tôn giáo. Họ trêu chọc lên cái người lãnh đạo tôn giáo là Thiên Chúa. Đó là cái việc xúc phạm đến cái niềm tin tín ngưỡng rất là thiêng liêng của tín hữu Thiên Chúa giáo, cũng như cái sự tôn trọng tối thiểu mà chúng ta có trong xã hội dân sự. Chúng tôi nghĩ là những cái sự lên án là đúng, và Ủy ban Olympic thật sự đã thất bại, phải nhận trách nhiệm lớn trong cái việc này. Nhưng mà nếu chúng ta có thể liên kết với rất nhiều cái sự kiện đang xảy ra tại nước Pháp, nước Anh là đang bị phá hoại, tàn phá từ bên trong nhiều thành phố của họ do cái chính sách di dân sai lầm, không có những cái thời gian để mà di dân họ hội nhập và họ tuyên thệ trung thành, họ sống và đóng góp một cách tích cực vào cái quốc gia của họ, thì tự nhiên là những quốc gia này đã tự đánh mất đi cái chủ quyền cũng như cái văn hóa và sự đồng nhất, sinh sống hòa bình với nhau dựa trên những giá trị chung, cho dù đó là những giá trị chung về tín ngưỡng, về giá trị đạo đức xã hội, hay là cái sự trung thành và hết lòng phục vụ đóng góp cho quốc gia. Thì chúng tôi nghĩ là cái sự sai lầm về chính trị, về cái khuynh hướng thiên tả cực đoan, nó đã dẫn đến cái hành vi vô cùng vô trách nhiệm, và rất là đáng tiếc là những việc này nó đã là cái sự mở màn cho một Olympic vốn thực sự là có thể nói là có thể mang lại một cái làn gió mát, trong khi cả thế giới đang bừng bừng như một cái lò chiến tranh tại châu Á, vùng Trung Đông, tại châu Âu, rất nhiều xung đột hiện tại cũng như tương lai đang xảy ra, và có thể dẫn đến một cái cuộc thế chiến thứ ba, nếu không phải là những cái cuộc chiến tranh vùng lan rộng và sẽ thu hút cái sự tham gia của rất nhiều quốc gia cũng như hàng triệu người nhân mạng vô tội. Thì có thể nói Olympic đã là một cái làn gió mới mang lại cái tinh thần thể thao xuyên biên giới, vô chính trị, để mà mang mọi người lại với nhau. Nhưng mà cái sai lầm của ban tổ chức là đã đi ngược lại với tinh thần đó, do đó họ phải nhận trách nhiệm.
Vâng, nếu mà họ dàn dựng một cái vở kịch mà họ muốn tôn vinh những người chuyển giới, những người đồng tính này, thì họ cũng có thể chọn một vở kịch khác. Nhưng mà họ lại chọn một cái vở kịch mà xúc phạm đến tôn giáo, bởi vậy cho nên mới có chuyện bị chê trách. Và chúng ta cũng biết rằng những người mà chuyển giới, những người mà đồng tính thì họ không có thể làm cách gì khác hơn. Thế nhưng mà nếu mà để mà xảy ra những cái chuyện mà giống như là để mà tôn vinh quá như vậy thì là bị chê trách. Rồi cũng như là ông Biden, ông đã tôn vinh cái người, những người mà chuyển giới trùng với cái ngày lễ phục sinh. Cho nên là cái điều này là cái điều mà không thể nào mà gọi là có thể là chấp nhận được. Vâng, thì đó là cái chuyện mà Olympic đã xảy ra. Còn bây giờ quay sang cái tình hình của Mỹ mà nó đang nóng hổi như thế này, thì luật sư và quý khán giả cũng biết là bà Kamala Harris ngày 6 tháng 8 đã chọn ông Tim Walz làm cái liên danh trong cái cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Và thống đốc tiểu bang Texas, ông cũng đã nhắc ở trong một cái bài báo là ông Tim Walz sẽ là một con dấu cho cái vấn đề mở cửa chết người tại biên giới. Và ông ta không có công nhận khủng hoảng biên giới, phản đối funding xây tường biên giới. Và hai người này ủng hộ những thành phố trú ẩn và không được xâm phạm, tức là chúng ta hãy nghe cái chữ mà sanctuary city. Và ông Abbott nói bà Harris đã support cho free healthcare cho di dân lâu nay, và ông Walz cũng đã cái ký luật cho tiểu bang cho phục vụ di dân. Và ông nói rằng cả hai người được cung cấp thêm cái 500 thu hút thêm cho di dân lậu. Tuy nhiên hiện thời cái cặp này được truyền thông báo chí tung hô đánh bóng. Và theo luật sư nhận xét về hai ứng cử viên này, về những cái đường lối của họ mà nếu họ đắc cử thì có ảnh hưởng như thế nào đến Hoa Kỳ, luật sư?
Dạ vâng, bà Kamala chưa từng là một chính trị gia được người trong đảng Dân Chủ coi trọng, nể trọng hay là công nhận. Cái khả năng lãnh đạo và phục vụ của bà, chính sách của bà cũng cực kỳ thiên tả theo cái khuynh hướng cực đoan. Đã được những cái tờ báo bình luận là vị thượng nghị sĩ liên bang thiên tả cực đoan nhất trong số 100 thượng nghị sĩ, tức là từ 1 đến 100 bà đứng hàng số 1 về mức độ thiên tả cực đoan nhất. Cho đến khi bà Kamala được những cái nhóm quyền lực lớn đằng sau đảng Dân Chủ hạ bệ ông Joe Biden và đưa bà Kamala Mara và dùng nguyên cái bộ máy truyền thông, công nghệ, mạng xã hội để mà đánh bóng cho bà. Thì ngày hôm trước là một cái người mà chưa được 1% số phiếu của cử tri đảng Dân Chủ. Những cái lần trước bà ra tìm cách thì ngay từ vòng đầu đã bị loại, người đầu tiên bị loại ra khỏi cái vòng tranh cử. Và trong những năm mà làm thượng nghị sĩ thì cũng không có đóng góp gì về mặt chính sách, cũng không có lộ rõ gì nhiều về cái thiên phú chính trị. Ít nhất cựu tổng thống Obama, cựu tổng thống Bill Clinton, even Hillary Clinton, họ đều có nhiều cái tài năng về chính trị, về diễn thuyết, hiểu rõ về chính sách, vân vân. Cho dù có thể bất đồng về chính sách và cái thành tựu của họ. Nhưng mà bà Kamala thì không có gì cả. Tôi cái vấn đề là bà dùng cái lúc đó có một cái nhu cầu là phải có một người gì đó mà có thể lấy được số phiếu của người cử tri Mỹ da đen, rồi lại lấy được số phiếu của cử tri người Mỹ gốc châu Á vốn rất đông tại tiểu bang California. Và tại tiểu bang California vốn là tiểu bang cực kỳ thiên tả, thì bà Kamala đã có một cái cơ hội hiếm có để mà thành công trở thành thượng nghị sĩ liên bang. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói là bà ai sẽ là người lãnh đạo cho đất nước Hoa Kỳ, ai sẽ là người có thể giữ được thế giới hòa bình, ai là người có thể khiến cho kẻ thù của nước Mỹ, cho dù đó là Bắc Hàn, Nga, Trung Cộng, vân vân, nhìn vào và phải hiểu rõ cái giá phải trả là gì, và phải hiểu rõ được sức mạnh của nước Mỹ trước khi họ quyết định thực hiện những cái âm mưu của họ. Những cái âm mưu này nó không chỉ là âm mưu, nó đã được thực hiện trong suốt nhiều năm qua cái chính sách bỏ ngỏ cử biên giới. Đấy. Sẽ là cực kỳ ngu xuẩn cho bất kỳ quốc gia nào mà không có lợi dụng cái kẽ hở biên giới đó để đưa điệp viên, đưa vô số những cái chúng tôi gọi là hidden cells, là những cái phần tử mà ẩn nấp ngầm. Họ sẽ núp dưới những cái chiêu bài công ty, dưới chiêu bài những cái người di dân vào trong tất cả mọi cái thành phố tiểu bang của nước Mỹ. Và khi có kế hoạch nổ ra một cuộc chiến hay một xung đột thì đó là những cái phần tử ngầm nó sẽ kích động. Từ Trung Đông, từ châu Á, từ nhiều quốc gia khác, chính cái việc bỏ ngựa cánh cửa đã là khiến cho an ninh nước Mỹ bị thiệt hại rất lớn mà chúng ta chưa thấy được hay là không thấy được. Nhưng mà gần đây thì FBI và những cái cơ quan tình báo họ cũng đã lên tiếng cảnh báo về cái nguy cơ tiềm ẩn này. Thì việc mà bà Kamala đi ra đã là một cái nguy cơ lớn cho nước Mỹ. Bà rất là thiếu khả năng. Quý vị mà chịu khó theo dõi phải là trên cái mạng xã hội X đó, quý vị mới kiếm được những cái clip cũ của bà Kamala. Thì nếu mà mình tìm kiếm trên cái truyền thông truyền thống hay là báo chí thì rất khó, là bởi vì chính những cái cơ quan này cùng toa rập để mà ém nhẹm đi những cái lời tuyên bố cũ, những cái chính sách cũ hay những cái cách cư xử trong quá khứ của bà Kamala. Và việc bà chọn cái ông Ward này thì ông này cũng đầy một cái quá khứ rất là nhiều những cái nghi vấn, là bởi vì khi ông ra ứng cử làm dân biểu trong quốc hội á, là ông cũng đã dối trá rất nhiều về cái thành tích phục vụ quân đội của ông. Và hiện tại thì rất nhiều quân nhân, cựu quân nhân Hoa Kỳ vốn là giám sát và phục vụ chung với ông quá, họ ra họ nói là gì chứ một cái chuyện ra tranh cử dựa trên thành tích là người phục vụ quyền có nắm quyền cao nhất mà không phải là sĩ quan trong quân đội. Nhưng mà cuối cùng nguyên cái lời tuyên bố, nguyên cái bản danh bạ đó lại là cái sự dối trá, bởi vì khi mà vào lấy chức vị, lấy lương bổng, khi quốc gia tuyển chọn và đưa vào chương trình lãnh đạo á, thì ông hăng hái nhảy vào. Nhưng mà khi nhận được lệnh phải đưa cái nhóm quân mà ông lãnh đạo đi qua chiến trường Iraq thì ông ngay lập tức là chạy trốn khỏi chức vị, và sau đó là nói dối với cử tri. Và bởi vì bây giờ ông có thể là trở thành phó tổng thống cũng như tổng thống, thì người ta cần biết là chính sách của ông là như thế nào. Phần lớn nước Mỹ, cử tri nước Mỹ là họ trung dung, thiên hữu, nhưng mà ở mức trung bình, ở mức chính giữa. Nhưng mà một nước Mỹ theo cái hướng center right là trung hữu lại đi bầu cho tổng thống và phó tổng thống, hai ứng cử viên đều là cực kỳ thiên tả, gần như là chủ nghĩa cộng sản, và họ thuộc cái nhóm là chủ nghĩa xã hội vô cùng cực đoan, từ việc không chịu bảo vệ biên giới quốc gia, cực đoan đến việc không chịu bảo vệ người dân trong thành phố, trong tiểu bang của mình, để mặc cho bạo loạn đốt phá xảy ra, chỉ vì những cái nhóm phần tử bạo loạn này là thuộc phe phố thiên tả, do cùng với cái nhóm quyền lực của họ. Nhưng mà họ lại hăng hái tấn công và trừng phạt những cái người mà ủng hộ cho Tổng thống Trump hay là muốn có cuộc bầu cử công bằng. Rồi họ cũng chủ trương là không bảo vệ quyền lợi cho cựu quân nhân hay cho người dân, công dân của nước Mỹ, nhưng mà lại mở cánh cửa cung cấp vô số quyền lợi cho di dân lậu. Không cần biết là hữu hay là tả, bên phải hay bên trái, dân chủ hay cộng hòa, đỏ hay là xanh, một người dân Mỹ mà có chút lòng yêu thương nước Mỹ và có một cái sự lo lắng, quan tâm, trách nhiệm với tương lai nước Mỹ thì chắc chắn sẽ phải lo ngại nhiều về cái liên minh hai ứng cử viên này.
Vâng, đúng như vậy. Những người mà cựu chiến binh của Hoa Kỳ thì thiếu thốn nhiều thứ lắm, và cũng có những cái bản tin nói rằng khi mà họ đi vào ở trong những cái muốn mà khám bệnh đó, họ phải chờ rất lâu, và cái số người mà họ đi họ vô gia cư trên đường phố chúng ta cũng thấy. Trong khi cái cặp này á, thì ủng hộ cho việc mở cửa biên giới là tại vì họ chỉ muốn làm sao mà có nhiều cái phiếu bầu của những người di dân bất hợp pháp này. Và chúng ta cũng biết là bà Kamala Harris, đúng như vậy, trước đây bà không là cái gì hết, mà bây giờ người ta đánh bóng thì đã có quên đi cái quá khứ của bà. Nhưng mà giống như là luật sư Phan Quốc Cường nói, nếu mà chúng ta có thể là truy cái lịch sử của bà này thì chúng ta sẽ biết bà là người Jamaica, bà cộng với cái dòng máu Ấn Độ, và bà nói bây giờ bà là người da đen. Nếu mà người da đen thì thật tình ra người Việt Nam của chúng ta hay là những cái xứ khác cũng có cái màu da đen, thì không có nghĩa là màu đen là thành màu da đen. Thành ra bà này bà dối trá nhiều thứ lắm. Và bây giờ ngộ một cái là bà học được cái cách nói chuyện của bà đối với người da đen. Thì chúng ta thấy sẽ đây là một cặp mà lừa dối, và ông Walsh này đúng là cái người mà gọi là trốn quân dịch. Và khi mà nói trốn quân dịch thì chúng ta lại nhớ cái phong trào phản chiến làm cho miền Nam, Việt Nam của chúng ta rơi vào tay Cộng sản. Và một người giống như bà Kamala Harris mà làm sao mà có thể mà gọi là có tài giống như bà Hillary Clinton chẳng hạn. Bà đã cũng có tài, tuy nhiên cái đạo đức của bà hay là những cái vấn đề khác thì chúng ta không nói tới. Nhưng mà khi mà chúng ta đi bầu thì chúng ta cũng phải cẩn thận với cái lá phiếu của chúng ta. Và chúng ta cũng đã đi bỏ Việt Nam vì cái xã hội chủ nghĩa cộng sản mà chúng ta qua đây. Và nếu mà bây giờ chúng ta bầu cho những người gọi là xã hội chủ nghĩa mà họ rõ ràng họ cũng dặn giống như ông Ben Sanders vậy. Ông Bernie Sanders vậy, ông nói rõ ràng ông là chủ nghĩa của xã hội chủ nghĩa là giống như cộng sản, nhưng mà cũng đã lôi cuốn được một số rất là đông tuổi trẻ, thì bà Kamala Harris và ông Walz thì cũng như vậy mà thôi. Và bây giờ ông Biden là chuẩn bị đi dẫn bà này đi tranh cử khắp nơi, và bà này được bây giờ coi như là cái một cái ngôi sao mà sáng chói của đảng Dân Chủ vậy. Vâng, và quay sang một cái tình hình mà chiến tranh rất là nóng, đó là chiến tranh ở tại Trung Đông. Và chính quyền của ông Biden cũng đang nỗ lực ngăn chặn một cuộc tấn công của Iran vào Israel. Tuy nhiên họ phải đối mặt với những cái loạt thách thức mới và tìm cách lập lại thành công đã đạt được vào tháng 4. Và vào thời điểm đó thì một liên minh đa quốc gia đã giúp cho Israel đánh chặn một cái loại hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran. Và Mỹ hiện thời phải đối mặt với việc bảo vệ Israel khỏi những cuộc tấn công của Iran nếu mà mọi biện pháp và răn đe bị thất bại, đồng thời theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục ổn định cho khu vực có nhiều cái mâu thuẫn này. Theo nhận xét của luật sư thì Mỹ có thể tháo cái ngòi một quả bom hẹn giờ Iran với Israel hay không, và ảnh hưởng nó như thế nào đối với thế giới nói chung và Mỹ nói riêng, luật sư, về vấn đề Trung Đông?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ là nó sẽ dựa vào khả năng tư thế sức mạnh lãnh đạo của nước Mỹ. Xuất phát từ bên trong thì hiện tại lãnh đạo của nước Mỹ rất yếu. Người ta biết là tổng thống nước Mỹ là mất khả năng. Người ta biết từ lâu rồi, nhưng mà người ta cười nhạo và coi thường nhiều hơn là bởi vì trong lòng nước Mỹ có rất nhiều sự giả dối để mà che lấp cho cái sự đó. Giống như là nguyên cả triều đình xưng tụng một cái vị hoàng đế trần truồng, nhưng mà ai cũng nói là hoàng đế mặc quần áo quá đẹp trong một thời gian quá lâu. Do đó cả thế giới họ từ cười nhạo một cách vui vẻ, nhưng mà bây giờ họ lại coi thường. Và khi họ coi thường thì được có trách kẻ thù của nước Mỹ, bao gồm cái ông Putin vốn chẳng coi đương kim tổng thống hiện tại của nước Mỹ ra gì cả. Thì do đó mới xảy ra cái cuộc lên màu cuộc chiến một cách rất dữ dội giữa Nga và Ukraine. Và hiện tại là có hàng trăm hàng ngàn cái chuyến máy bay chở vũ khí hạng nặng ồ ạt từ Nga sang cho Iran. Tức là Iran đã lập được một cái thế liên minh, từ trước đó họ cũng đã có. Nhưng mà cái thế liên minh này mỗi lần mà có một cái lỗ hổng về cơ hội hay một cái tranh chấp, và họ thấy là có thể bật dậy để mà giúp cho đồng minh của họ tạo được cái thế mạnh trong vùng Trung Đông, thì sẽ là cái vấn đề tốt trong tương lai. Do đó họ đang muốn nước Mỹ xa lầy tiếp tục, và việc mà nước Mỹ vẫn tiếp tục có một vị đương kim tổng thống thiếu khả năng tên của chính sách, ngôn ngữ nói chuyện bình thường cũng lẫn lộn liên tục và không có nhất quán, thì họ biết là nước Mỹ đang bị tê liệt về cái bộ máy thần kinh, về cái bộ não, khi cái người đứng đầu chính cái khả năng suy luận và quyết đoán của họ không có còn minh mẫn. Do đó kẻ thù của nước Mỹ biết là nước Mỹ đang bị một cái yếu điểm chí mạng vào thời điểm này, và cho dù là họ thật sự muốn khơi mào cuộc chiến tại vùng Trung Đông và dùng cuộc chiến giữa Iran Israel như là một cái nồi nấu châm nồi cho một cuộc chiến vùng và biết đâu là một cuộc thế chiến thứ ba, thì cái vấn đề là nước Mỹ đang ở một cái vị thế vô cùng yếu ớt, để cho dù đó là cái sự thử lửa hay là một cái bước đầu tiên của một âm mưu chiến tranh lớn thực sự, nước Mỹ đang ở vị thế vô cùng yếu, hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Tại vì sức mạnh tinh thần, cái hệ thống thần kinh của một cái quốc gia đang bị mất khả năng, đang bị tê liệt, và nó lại bị che giấu và nhiễu loạn xung đột bên trong. Quý vị cũng có thể thấy là bên trong lòng của đảng Dân Chủ hiện tại cũng đang rối ren tơ bù, là bởi vì gia đình và phe nhóm của ông Biden cũng đã hết sức giữ cái quyền lực của họ. Và những cái nhóm quyền lực đằng sau mà giật dây đưa ông Biden lên làm tổng thống, thì ngày hôm nay sau một thời gian dài khen tụng sự minh mẫn sáng suốt của ông và tù dập bất kỳ ai mà hỏi những câu hỏi về việc đó, thì bây giờ chính họ lại bứng ông Biden bằng cái sự đe dọa và sẽ ra tay nặng nề với ông và phe cánh của ông nếu mà ông không có chịu ngưng cuộc tranh cử. Rồi họ tự động họ tuyên bố luôn để cho ông phải chấp nhận Sau đó bà Kamala thì cũng sẽ phải đương đầu với nhiều ứng cử viên tiềm năng khác, và chính bà cũng không có nhiều cử tri ủng hộ, so mang tiếng là ứng cử viên của đảng Dân Chủ, nhưng mà thật ra chưa có ai thật sự bầu phiếu cho bà lên cả, mà là do những cái nhóm quyền lực đằng sau phù phép đưa hàng trăm triệu vào cái quỹ tranh cử của bà một cách trái phép, và sau đó thu xếp để đưa các bà lên. So, chính trong nội tình đảng Dân Chủ hiện nay cũng vô cùng thiếu dân chủ, cũng vô cùng thiếu minh bạch và rối ren, bởi vì tranh chấp giữa nhiều ứng cử viên và nhiều nhóm quyền lực khác nhau. Và do đó kẻ thù của nước Mỹ chắc chắn sẽ thấy đây là một nước Mỹ vô cùng yếu. Do đó cho dù là thử lửa hay là cuộc chiến thật sự, họ sẵn sàng, là bởi vì nước Mỹ đang ở vị thế yếu nhất chưa từng có.
Vâng, và cái tình trạng mà chúng ta cũng thấy lạm phát bây giờ đó là xăng thì nó lên rất là cao, rồi bây giờ ăn những cái cửa tiệm ở ngoài đó, người dân bây giờ họ cũng nghĩ đến cái túi tiền của họ và cũng bớt đi ăn ở ngoài, mà khi mà bớt mua sắm, bớt đi ăn uống thì cái thì là kinh tế nó lại càng trì trệ nhiều hơn. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy cái tình trạng bạo loạn, và bây giờ đó có nhiều cái bản tin chúng ta cũng biết rồi, có những cái tiệm rất là lớn nhưng mà họ ở những cái xứ mà có nhiều cái trộm cắp, có nhiều cái tội ác xảy ra, họ phải đóng cửa, tại vì họ không thể nào mà để cho bị thất thoát, bị cứ cướp bóc hoài như vậy. Và chúng ta thấy cái tình trạng này, nếu mà trong cái cuộc bầu cử của tháng 11 này nó không có một cái sự thay đổi thì chúng ta cũng biết rằng cái nền kinh tế và tất cả mọi cái thứ gì chúng ta cũng rất là ảm đạm. Rồi bây giờ đúng như vậy, Trung Cộng cũng coi thường Hoa Kỳ, Putin thì hung hăng, và cái khủng bố thì giống như hình như là đang trỗi dậy. Thành ra đây là một cái điều mà rất là bi quan, và nếu mà chúng ta không có dùng cái lá phiếu của mình để mà bỏ phiếu cho những người mà cho dân giàu nước mạnh thì chúng ta sẽ ở trong một cái tình trạng rất là đau buồn. Và quay sang một vài, chúng ta cũng còn thì giờ một vài cái câu hỏi thưởng thức mà trước đây luật sư cũng như là anh Huy cũng đã hỏi, nhưng mà cũng có cái nhiều cái vấn đề mà liên quan tới cái việc mà di sản rồi thừa kế, và người ta vẫn cứ cái câu là nếu mà di sản thừa kế chúng tôi phải có nhiều cái tài sản, chúng tôi phải giàu, chứ còn mà chúng tôi chỉ có ít thì làm thế nào. Tuy nhiên cũng có nhiều người nhận thức ra sau khi mà nghe những cái chương trình của luật sư nói ở trên đài, cái chuyện mà di sản và di chúc rất là cần thiết. Nhưng bây giờ có cái câu hỏi là cái thời gian mà chia di sản thừa kế đối với bất động sản là bao nhiêu năm, có cái thời hạn hay không, thưa luật sư?
Dạ, kính thưa cô và quý vị, cái thời gian chia di sản thừa kế đối với bất động sản á, theo luật của Texas á, là bất động sản thì là một phần của tài sản. Thôi nếu một người quá cố mà mất đi mà để lại di chúc thì cái di chúc đó phải được đưa ra chứng thực trong tòa probate court trong vòng 4 năm từ khi người quá cố mất. Thôi cho dù đó là bất động sản hay là những loại tài sản khác, nếu có di chúc thì di chúc phải được ra tòa probate court 4 năm, trong vòng 4 năm từ khi người quá cố mất. Nếu không, cái di chúc đó có thể bị tòa coi như là vô hiệu lực và phải theo luật công thức chia của tiểu bang chứ không phải theo di chúc của người quá cố nữa. Và có những trường hợp là người ta tranh chấp nhau, không hẳn là chết đi để lại tài sản, mà người ta tranh chấp nhau để chia một cái bất động sản, thì cái thời gian cái deadline, cái statute limitation là thời gian để mà file một cái vụ kiện để đòi chia một cái bất động sản thì cũng thường là 4 năm từ khi cái lý do tranh chấp hay cái vụ vi phạm nó xảy ra. Rồi nói chung là 4 năm để đưa di chúc vào tòa từ khi người quá cố mất, và cũng là 4 năm nếu có cái nguy cơ hay sự vi phạm gì dẫn đến sự tranh chấp thì cũng là 4 năm từ khi có cái việc vi phạm đó.
Như vậy bố mẹ nuôi thì có được hưởng di sản thừa kế từ người đã chết hay không?
Bố mẹ nuôi thì theo luật Texas thì sẽ được cũng được công nhận về mặt pháp lý là như những bố mẹ ruột. Cũng giống như con nuôi mà một khi đã được nhận làm con nuôi trong hệ thống luật pháp legally adopted thì cũng sẽ được đối xử y chang như là con ruột. So, bố mẹ nuôi không khác với bố mẹ ruột và con nuôi cũng không khác với con ruột nếu mà đã làm đúng cái thủ tục nuôi, nhận nuôi, adoption theo luật của tiểu bang. Và do đó bố mẹ nuôi sẽ được quyền hưởng di sản thừa kế từ con đã chết thông qua di chúc của con để lại, hay là thông qua luật của tiểu bang trong trường hợp con không để lại di chúc, hay là di chúc đó đã bị vô hiệu hóa do không đưa ra chứng thực ngoài tòa của Bay Court trong thời gian 4 năm.
Còn những người mà có quốc tịch Việt Nam đó mà lập di chúc ở nước ngoài thì cái di chúc được xác định theo cái pháp luật của nước nào?
Vâng, nếu mà cái di chúc mà nó được làm tại một người có quốc tịch Việt Nam nhưng mà cái di chúc nó được làm tại Texas, ví dụ như một người di dân hay một người ghé thăm nước Mỹ như một cái người đi du lịch đi từ Việt Nam, nhưng mà trong thời gian ở tại Texas thì họ làm di chúc theo tiểu bang Texas thì luật Texas nó sẽ áp dụng. Tuy nhiên cái di chúc đó sẽ được đưa ra chứng thực tại đâu? Thì nếu mà người đó mất tại tiểu bang Texas hay là có một cái lý do nào đó để đưa di chúc ra mở hồ sơ chứng thực tại tiểu bang Texas, ví dụ như có bất động sản ở đây, thì việc diễn dịch cái di chúc đó là sẽ theo Texas. Tuy nhiên nếu mà cái di chúc đó cần phải được đưa ra tại Việt Nam hay một cái quốc gia nào khác, bởi vì cái lý do để mở một hồ sơ chia di sản là thường là tại cái quốc gia và county nơi cái người quá cố mất. Do đó nếu mà cái di chúc đó được đưa ra tại Việt Nam hay một quốc gia nào đó thì chính cái luật của quốc gia đó sẽ áp dụng. Trong nhiều trường hợp đối với những cái gia đình mà xuyên quốc gia hay những gia đình di dân như chúng ta đó, thì rất nhiều trường hợp là chúng ta sẽ từ ly dị cho đến tranh chấp tài sản cho đến chia di sản đó, là thường là chúng ta sẽ phải nghiên cứu xem là cái người quá cố mất ở đâu, tài sản của họ đặt tại đâu, và cái di chúc là làm theo luật của Việt Nam hay tại Texas, mà chúng ta lúc đó mới quyết định là một cái di chúc của nước ngoài có được đưa ra tại tòa tại Texas hay không. Và câu trả lời sẽ là có, nếu mà cái di chúc nước ngoài đó nó hội đủ những cái yếu tố pháp lý của tiểu bang Texas, hay là một cánh cửa khác là nó hội đủ những yếu tố pháp lý của cái nơi mà nó đã được ký kết.
Như vậy thì có bao nhiêu cái hình thức mà mình để lại tài sản cho người thân của mình?
Dạ, ít nhất là có 3-4 cách khác nhau, kính thưa quý vị. Do bởi vì cái khái niệm truyền thống xưa cũ là cái di chúc, do đó chúng tôi chia sẻ là có di chúc hay không. Nếu mà có di chúc thì đó là cái việc chia theo cái di chúc, nó tiếng Mỹ nó gọi là testate succession, tức là truyền thừa theo cái dạng có di chúc để lại. Và nếu những người nào mất đi mà không để lại di chúc, hay cái di chúc của họ nó quá cũ rồi, giống như 5, 10 năm, 15 năm mới lôi ra được, rồi mới đưa ra cho tòa, thì cái di chúc đó nó sẽ bị vô hiệu lực, rồi nó không còn hiệu lực pháp lý nữa. Thì cái trường hợp như vậy sẽ bị coi như là interstate succession, tức là việc chia tài sản thừa kế theo dạng không để lại di chúc, và do đó phải theo những cái nguyên tắc luật của tiểu bang. Ngoài cái khái niệm xưa cũ là việc chia tài sản theo di chúc vốn phải đi qua tòa án, quý vị thấy là hai cái hướng đi chính này là đều có đi ra tòa cả, quý vị thấy không? Tôi nhiều người Việt Nam cứ lầm tưởng là tôi có di chúc là cứ tự động chia theo di chúc chứ không phải đi ra tòa, cái đó không có đúng. Cái người mà có di chúc thì việc đi ra tòa sẽ nhanh rẻ hơn, nhưng mà vẫn phải mở hồ sơ ngoài tòa án khoảng 6 tháng đến 1 năm hay lâu hơn. Còn người mà không có di chúc chắc chắn cái vụ chia tài sản của họ sẽ mất tiền, tốn kém, phức tạp và nhức đầu, bởi vì họ không để lại một cái văn bản gì cả. Do đó tòa cũng biết tình cảnh gia đình sao, ý nguyện của người quá cố như thế nào, thì tùm lum cái thủ tục hành chánh của việc chia theo dạng không có di chúc nó sẽ áp dụng. Và rất nhiều trường hợp là người ta phải trả tiền cho hai luật sư, một luật sư đại diện cho người muốn đứng ra chia di chúc và một người khác là luật sư trung lập làm việc cho tòa, người ta gọi là ad litem, để đi điều tra những cái dữ kiện do luật sư thứ nhất đưa ra rồi báo cáo lại cho tòa biết. Từ ngoài hai cái hướng chính đó, dựa trên cái di chúc hay không đều phải ra tòa, thì có những cái hướng khác tránh ra tòa để giữ cái sự tự chủ và thời gian giải quyết, cũng như cái sự tiết kiệm về chi phí tối đa cho một gia đình. Thì đó là cách người ta sử dụng trust, và trust thì cũng có nhiều loại, revocable living trust, irrevocable trust, vân vân. Rồi so cái cách là xài trust là cách xài của cái cách sử dụng quyền lực của luật pháp để bảo vệ cho hạnh phúc và gia sản, sự thành công của một gia đình. Thì thường là những gia đình có kiến thức nhiều về luật pháp và có cái tài sản, họ luôn biết cách dùng những cái trust, cái estate plan. Rồi một cách thứ tư là những cái sự sắp xếp dựa trên luật hợp đồng. Ví dụ như quý vị có cái tài khoản với ngân hàng, vậy quý vị có tài khoản mua bảo hiểm nhân thọ, thì trong những cái tài khoản tài chính đó đó, thường là cái cơ quan giữ tiền hay là quản lý cái policy, là cái chính sách tài chính của quý vị á, họ theo luật hợp đồng họ sẽ cho quý vị được quyền bổ nhiệm xem là lỡ tôi mất thì cái người thừa hưởng tiền trong cái bank account của tôi hay trong cái bảo hiểm nhân thọ life insurance của tôi sẽ là ai. Thì theo luật hợp đồng mình sẽ designate, là mình chỉ định người thừa hưởng. Và khi mình làm chuyện đó, mình làm theo đúng thủ tục của những cái cơ quan tài chính này, thì khi mình mất, cái người thân của mình khi việc xuất hiện, và nếu người thân đã chứng minh họ đúng là cái người được quyền thừa hưởng trong cái sự sắp xếp mà người quá cố đã làm với cơ quan tài chính, họ chứng minh được cái giấy chứng tử, thì thường tiền là có thể được đưa ra cho họ. Nhưng mà cái cách này nó bị giới hạn là bởi vì chỉ có những cái tài khoản tài chính mà có thể sắp xếp theo dạng này mới làm được. Nhưng mà cái vấn đề là một người cho dù tiền nhiều hay ít, họ có thể có nhiều cái loại khác nhau. Do đó thường là cái trust vẫn là cái mà nó có thể bao gồm toàn bộ, bất kể đó là bất động sản, tài sản về hưu, đầu tư hay những loại tài sản cá nhân khác.
Vâng, luật sư cũng đã nói nhiều lần về cái trust, rồi những cái di chúc, rồi những cái chuyện làm mà di sản, thì nó cũng còn là có nhiều cái câu hỏi liên quan đến cái vụ này lắm. Cho nên là quý vị đừng có nghĩ rằng cái của cải của mình khi mình chết đi thì là dĩ nhiên là chồng con của mình thừa hưởng hay là vợ con của mình được thừa hưởng. Nó sẽ qua một cái phần pháp lý rất là rắc rối, và chúng ta sẽ trở lại cái phần này cho cái kỳ tới. Và thưa quý vị cũng vừa nghe chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Sandon Phan. Và luật sư Sandon Phan có cái law firm, Sandon Phan Law Firm PLLC, the Trustee Council for Families and Businesses. Và cái điện thoại mà quý vị có thể liên lạc khi mà có cần về luật sư thì liên lạc với số là 281-407-5622. Và vâng, cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường, biết rằng ông rất là bận nhưng mà lúc nào cũng đem cái kiến thức của mình để giúp đỡ cho quý đồng hương trong nhiều cái vấn đề về chính trị, xã hội và gia đình. Và chúc luật sư có một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin đền thân hạnh đến với chương trình ngày hôm nay cùng cô Nga Dung và cùng cô Thu Nga và quý vị. Và chúng tôi kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.